nó đi tới chỗ đó. Rồi mình vô mình ngồi, nó nhẹ, nó đi luôn.
Tức là nghe băng trước khi...
Nghe băng trước khi.
Chứ không phải là nghe băng trong việc
thiện. Không, nghe băng trước khi. Rồi ở đâu đó rồi cái cặp mình vô mình ngồi là mình nghĩ giải thoát. Tôi thực hành. Không cần nghe, nhưng mà mình nghe băng rồi. Nghe băng là tự nhiên nó chỉnh đốn ở trong này. Trong là đi ra kia, mình ra quán nghe mua đồ, thấy cô gái đó mình để ý. Nhưng mà vô nghe băng nó mất.
Thành ra tụi con hồi nào giờ
nó đã đi mất rồi.
Là thiền thì nghe băng thôi, không nghe băng trước khi thiền. Thành ra bây giờ thầy nói là
nghe băng trước khi thiền để mình nắm cái ý. Mình nắm cái ý. Mình nắm cái ý rồi mình vô mình ngồi, mình thiền, mình điều khiển mình luôn. Mình gom cái ý.
Thành ra thầy thấy là bây giờ là thiền nhất định một giờ nào đó tốt, hay là cứ thả lỏng ai tới trước thì thiền trước ai tới.
Không, bây giờ 6 giờ chiều rồi, xin miễn đi.
Không, con nói vấn đề sinh hoạt thiền đường là ví dụ buổi trưa thường ở đây tụi con là chọn là...
Phải đúng giờ với nhau, một loạt đóng cửa lại. Yeah. Mấy người tới sau đừng có cho. Nó rước cái tầm bậy bạ vô, nó xẹt vô trong mình. Nó xẹt vô, nó xẹt vô trong mình á. Nó đi kia, tôi đợi nợ cha đó 300 bạc, bây giờ tức quá, bây giờ vô thiền trễ tức quá. Nó tức quá là cái tức nó xẹt qua bên kia rồi. Rồi đóng cửa không cho nó vô. Phải đúng giờ thiền. Mơ hồi trưa. Tôi thì phải khổ chứ, tôi phải theo trật tự đi học, vô lớp đàng hoàng chứ. Cái này mà học miễn phí mà, không học thôi chứ, đâu cầu cận gì nữa. Hết rồi, cứ thế mà. Vô sạc càng đi đòi nợ đòi không được, nó mẹ nó mua bộ nồi, cũng trả tiền này kia cái nợ, nó chẹt điện mình nè. Phải không? Không có được. Nó không được, cái đó cấm tuyệt để, không có được.
Không được. Vấn đề thứ hai nữa là, vấn đề thứ hai nữa là vấn đề tụi con là sau khi thiền á, thì tụi con ăn cơm này nọ, rồi sau khi lên rồi đó thì mời đến sinh hoạt. Thì con thấy vấn đề là thế này, là bởi vì ở đây có nhiều trình độ, và thật ra tụi con ngang ngang nhau, không có người nào hơn, không có người nào là kêu rằng... hiểu thấu đáo vấn đề, hiểu bản thân vấn đề. Thành ra bà lượng hồi nó lạc đề, nó nhạt nhẽo rồi đó là...
Bà hơi trời à. Nghĩa là mình ngồi mình mở băng, mở băng mình thiền. Còn nếu mà mình chưa có về được đó, mình nghe một loạt băng nữa đi về, để cho cái đầu óc nhàn hạ thảnh thơ. Đủ rồi. Bạn gì nữa? Bạn thét rồi sạc bậy sạc bạ rồi cái hư trời trơn. Rồi đâm dê lẫn nhau chứ tu gì.
Nhưng mà con bây giờ con thấy nếu ngoài trường hợp cái gọi là thiền tới thiền về nhà nhỏ có sinh hoạt thì anh em lại có người nói là vậy là nó ổn.
Đâu sinh hoạt gì, cái gì cần. Nói bây giờ tôi thấy cái băng đạo tâm hay thôi nhờ anh Cương order bên Mỹ tôi xin hai cuốn đi, người kia mấy cuốn chút xíu đó là sinh hoạt vậy thôi. Thôi bây giờ có anh em bạn đạo nào ra tới đảo rồi, bây giờ anh em mình góp người 3 bạc giúp cho nó, 5 bạc giúp nó. Mình nó có chút xíu nói có mấy câu à, xong rồi có chuyện gì đâu. Cái đây chi tiết bây giờ thiện đường tháng này cần đóng gì đó thì mấy người nào cho mượn rồi mượn trước đi, người bao nhiêu đó rồi thôi, nói có mấy câu à rồi đi về. Nhưng mà để cái óc người ta thảnh thơ, người ta nghe một loạt băng cũng như là đạo tâm rồi vậy, người ta nghe khỏe, người ta đi về. Ta tới đây người ta muốn kiếm cái khỏe, kiếm cái chuyện nặng lo, ai mà tới mà bị bắt người ta nặng lo là ta không bao giờ muốn tới thiền đường nữa đâu. Tới đây là thấy sao nó nhàn hạ, thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó thơ thớt, thấy nó khác hơn hoàn cảnh ở nhà mình thì mới tới. Cũng như bây giờ mấy người tới đây nói chuyện tôi nãy giờ nó khác hơn, nó nhẹ rồi. Nhưng mà bữa sau đừng có làm vậy, ngồi đó rồi bàn bậy bạ là hư. Còn tôi nói là khác, tôi vừa nói nhưng mà đây tôi niệm Phật, đây tôi phóng điển, cái miệng tôi nói mà cái này nó làm việc. Đằng kia tụi nó muốn phá gì, đằng này nó chuyển, nó chạy hết trên đầu rồi, nó cứ chạy vòng cả cái nhà này. Nó làm việc khác. Thành ra thấy cái mặt tôi càng ngày càng đỏ. Đỏ.
Còn thí dụ mà tụi con muốn...
Tươi lên.
Có thể làm gì, thí dụ là ta giờ sinh hoạt á. Tức là sinh hoạt thì cũng, nó đương nhiên là như thầy nói là cũng không được hay ho, nhưng mà nếu mà thỉnh thoảng mà tụi con có thể là ngồi lại mà có thể... đàn đạo gì chuyện đạo này nọ băng người thì tốt
rồi. Nó không có cái nào mà thiệt hữu ích, cần hỏi mổ xẻ cái sự việc đó cho tới nơi thì được. Nói bây giờ tôi bà ba tuần này khổ quá, biết sao mà nó không có mở trí, nó bị kẹt cái gì ở chỗ này. Rồi bây giờ phải làm sao? Các bạn nhớ cuốn băng nào hay là cách nào? Có anh nào hiểu được cái cách nào? Không hiểu thì tìm cuốn băng nào để mình coi một giai đoạn của thế nó thế nào. Thì những người đó, những băng là những người ta cũng thắc mắc, người ta hỏi nhiều chuyện lắm đó. Mình thử coi cái vấn đáp nào mà thích hợp mình mở ra mình biết rồi. Nào, thế nhiều khi nhờ một lời nói thôi, một câu nhắc thôi là mình tỉnh rồi. Nó hợp với mình là mình tỉnh à. Cũng một cuốn băng nhưng mà xài có một chữ xong rồi. Không có nhiều.
Thì khi ông Lục Tổ Huệ Năng đắc đạo rồi đó, mặc dù ông không có biết chữ, nhưng mà khi ông đắc đạo rồi đó thì ông cũng phải công nhận là mình phải tu thực hành để mà khai tâm.
Phải thực hành.
Tuy nhiên mình cũng phải mình phải dùng kinh điển để mở trí.
Đó.
Thì như vậy là có nhiều khi mình cũng phải đọc những sách khác để mở trí.
Kinh điển ở đâu anh biết không? Cái pháp luân thường chuyển của anh là mở kinh điển trong nội tâm nội tạng đó. Cái là kinh điển, kinh vô tự á, ổng kêu dùng kinh vô tự mà người ta cứ lấy kinh hữu tự trật lắc hết trọi. Kinh vô tự đó, anh làm pháp luân thường chuyển là kinh vô tự đó. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển dồi dào rồi, anh đọc kinh Lục Tổ Huệ Năng anh thấy rõ rồi. Kinh nó mở trong này. Thần kinh néo học mở. Mở hết. Không có chỗ nào không mở pháp luân thường chuyển. Kinh vô tự, Lục Tổ Huệ Năng đọc kinh vô tự không à, không có đọc kinh hữu tự. Nhưng mà ngày nay họ ghi chép rồi, cứ theo cái kinh hữu tự nó mà lạc đường. Chứ Lục Tổ Huệ Năng dốt mà đọc kinh vô tự không à. Bây giờ tất cả vô vi là Lục Tổ Huệ Năng đó, đọc kinh vô tự đó, nó không có hữu tự. Mà anh đọc hữu tự là anh bị lạc, chắc chắn bảo đảm bị lạc. Tôi có một bạn tôi với tôi, là thằng Phụng đó. Rồi nó về nó thấy Thủ Lăng Nghiêm hay quá, nó đọc tôi nói, cái đó tao đọc, tao bị lạc rồi, tao có chơi nữa. Mà mày chơi là mày bị lạc. Khùng luôn, khùng sao mới nhờ ông Tư. Khùng á, nhờ ông Tư trí á. Nó đi, nó đọc Lục Tổ Huệ Năng rồi nó nghĩ sao, nó vô Su Bút. Su Bút rồi như con mẹ Mã Lai cái đi theo nó, kêu nó cứ như là 79 giờ. Ông nên đắc đạo rồi, tôi bây giờ được hưởng phước 79 giờ. Vô bureau công tác nhà đèn viết số 7 với số 9 hoài. Rồi nó chết rồi, tôi bây giờ nó dẫn tôi đi tu mà. Nó dẫn tôi giới thiệu ông Tư mà. Bây giờ tôi phải đền ơn chứ. Mỗi chủ nhật tôi phải đem nó xuống xa rét trị đó. Trời, anh thấy cái cuộc trị ra mới thấy là thiên liên rõ ràng. Đến 500 âm binh đi theo đi xuống đánh.
Hay à.
Nó đem 500 âm binh xuống đánh ông Tư. Mà tôi đi xe đò với nó từ Sài Gòn xuống Sa Đéc. Nó kỳ này tao cho mày biết thầy mày á sẽ chết trong tay tao. Ok, tôi nói tao đứng đó đố tụi bay nhảy qua. Tôi đứng trấn cũng như là bodyguard vậy, tôi đứng vậy nè, đứng ngay vậy nè. Đó, được cái thì thằng kia ổng đánh nó nhào xuống chết. Thằng già ác quá này cái đó. Đứa gãy tay, đứa gãy chân, sụp đổ la ôm sùm, quánh hết 500 rồi, tuần sau đem 500 nữa. Quánh cả tháng này tới tháng kia mới xong. Là nó dẫn tôi đi tu, mà hồi đó nó tu vừa vì hay lắm. Thế nên đốt trúng cái Thủ Lăng Nghiêm, nó thấy nó cao hơn người từ. Cái nó trật luôn, cái từ bị qua bên Su Bút, bị kẹt luôn. Ông cái tánh là cái tánh nùng nóng đó. Nồng nóng thì thấy Thủ Lăng Nghiêm hay quá, rồi qua nghe người ta đọc Su Bút hay nhảy vô Su Bút, tánh nồng nóng là bị trật đầy luôn.
Sao Đức Kim Thân hồi đó ở Việt Nam nghe nói là ở trên cũng chịu cho ngài là phải đọc tất cả các loại sách của các tôn giáo để nắm hết những cái yếu lý của các tôn giáo
rồi. À, cái đó là khác, khi mà cái điển của Thượng Đế xuống mới là kêu mua tất cả sách tiểu thuyết cũng đọc. Bất cứ sách vở gì ở người Việt Nam viết là y phải đọc. Mà bài hát gì của người Việt Nam tạo là y phải đọc, y phải nghe. Để hát rồi nó dẹp, bỏ kỳ tới không cho cái đó. Rồi cái này, cái bài này được, kỳ tới cho xài cái này. Trong phòng đầy đủ sách vở mà đầy đủ cassette. Hát bài nhạc đó, cũng nghe hết, cái gì cũng nghe hết đó. Cho nên không phải là Thượng Đế là biết hết đâu. Thượng Đế xuống đây phải học. sự thượng đế nhẫn hòa bây giờ xuống đây phải học, chứ không phải biết hết, nó học nhiều năm rồi đó chứ. Tôi hạn kỳ là 4 năm mới cho ra đó, rồi bây giờ ra rồi đó, bây giờ còn phải tiếp tục học, học cách ăn nói. Mấy bữa đây ăn nói đỡ rồi đó, hôm trước ăn nói kỳ cục lắm, cái lưỡi đớ nói không ra, bây giờ ăn nói đàng hoàng hơn. Học ăn nói. Cho nhiều đứa như cha mùa xuống, bắt cha nó từ Nha Trang đi vô kiếm tôi. Đó, tôi nói mày còn phải học nhiều lắm, học ăn, học đi chơi, học vô mấy cái ba, học hiểu hết tất cả thế gian, cái gì kêu bằng đau khổ. Đi trong mấy cái chợ phải đi hết. Có ông đi ra chợ Phan Thiết, ông nói thiên cơ bị linh bắt bỏ tù.
Thấy như là cha Hiển Hòa đó, ông có cái trình độ là hội nhập được cái thượng đế. Sao con thấy thầy đánh lễ ông?
Tôi đâu có đánh lễ.
Bây giờ ông coi như là cái trình độ của thượng đế đó.
Ông thượng đế, ông hội nhập thượng đế, tôi cũng hội nhập thượng đế vậy. Tụi tôi mày tao mà chỉ tới dế mà có gì đó. Nó không phải xác nhận tôi hội nhập thượng đế, nhưng mà tôi không xin. Tôi là trình độ, tôi là khác. Tôi xin em cũng được, anh làm anh cũng được, tôi xin con cũng được, anh làm cha cũng được. Và tôi không bao giờ tôi xin cha. Trường hợp tôi nó khác. Tôi đi nhịn nhục, còn nó là đi bén nhọn đánh. Hai cái khác nhau. Tôi là đi nhịn nhục, không có gì hết, thì việc không. Thành ra trình độ nào với tôi cũng hợp hết, không có bị, không bị đổ vỡ. Còn nó là phải bị đổ vỡ, phải bị người ta chống.
Theo nhìn cả những bạn nói đó thì mình làm nó tương đối diễn đó. Ông nói là nếu mà làm mà thở kết quả như anh im đó thì cũng được. Hoặc là nếu mà người nào mà không có sức khỏe, không có mạnh đó, thì thở không có kết quả như anh im thì cũng có kết quả.
Cái anh im là phải tu lâu, làm pháp luân mới không có thể làm được. Mới vô làm kiểu thở chết bỏ là người ta bỏ, người ta chạy. Tu lâu làm được, tự nhiên bắt buộc nó phải làm chứ. Khi mà anh hít cái chiều sâu nó càng sâu càng dài, anh càng thích thú. Còn anh hít cho nó tắt đi, để anh xuất ánh sáng mà. Tự nhiên tới đó là bắt buộc phải làm như vậy. Trình độ tới đó nó bắt buộc phải làm như vậy. Anh im anh làm lâu lắm, làm nhiều lắm thì anh mới làm được. Mà khi không anh đi bắt một người mới mà học như anh á, cũng như bắt bên tay qua ông vậy, thở bật ngửa chết giấc luôn. Ông bị xuyển mà thở vậy đâu có được. Thở bên tay ta tưởng ông chết bữa đó. Cái người mới nó khác, mà người bệnh xuyển nó khác. Ông không biết, ông tưởng là ông kia võ sĩ thơ, ông thở chết bỏ ông vô trước, ông võ sĩ chứ bây giờ ông xuyển. Ông thở cái bật ngửa chết giấc luôn. Bị ông bị bệnh xuyển. Hiểu không? Phải hiểu người đó có bệnh gì không. Đó. Cũng phải hiểu chút y lý, phải hiểu. Chứ không phải là tu tới đó là hiểu hết đâu. Tu phải học. Phải học. Chừng nào mà mình thiếu thông minh, mình nhờ cũng như về y lý, mình nhờ qua đà. Chiếu tôi chút điện để tôi coi cái này tôi hiểu không. Thấy không? Mình biết cái gốc gác nó từ đâu, mình nhờ người ta một chút xíu. Lúc nào cũng tốt lắm. Lúc nào cũng phạt phê, cũng giúp đỡ mình hết. Ở bên trên không có... không có ông thánh ông thần nào mà ác hết á, tốt lắm. Thì thái thượng lão quân mình muốn giải cái bùa mà để cứu đối phương, mà chỉ đối phương tu, mình nhờ điển của ông chiếu liền sẵn sàng, rất tốt. Hả? Không, anh phải có thần lực, anh phải đủ khả năng anh mới làm được chứ. Mà nhiều khi anh bận hả, anh nói tôi nhờ ông làm giùm cái này được. Người ta tốt lắm, không có xấu như người thế gian. Cái đó là không phải là lợi dụng, mà người ta hết sức cái đấy, đến tốt tận đáy lòng, không có bao giờ mà từ chối. Cho nên bây giờ anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đến Di Đà chiếu liền, dễ thương lắm, ổng tốt lắm, không có phải là người xấu, lúc nào cũng sẵn sàng cứu độ chúng sanh.
Thầy, ví dụ như ở đây mình ở mấy bệnh á, nó có cái bệnh là hay fever mà bác sĩ cày không thể chữa được. Thầy bây giờ thầy làm sao nhờ hoa đàm yêu cái việc để coi có được cái phương pháp nào để
fever là sao nó lại
là...
là
thường sử
này cũng bị mà
nhưng mà em
mà bị về
bông phấn cô mới
bông phấn
nhưng mà con giờ bị nặng lắm mà
cái đó con điện thoại anh im camera ảnh ông bác sĩ ông tìm ra cái lý do ông trị bây giờ anh im khá lắm mà điện thoại nói chuyện im coi.
Em con một bữa bị nặng lắm rồi. Cái mấy năm vừa rồi nó bình nó không có nặng 5 năm rồi. Nhưng mà năm vừa rồi thì nó hơi nặng hơn những cái năm trước. Cái con đi cắt cỏ với đám đốc. Khi cho bữa đó về hình như nó xỉn tại vì cỏ nó lên phóng nhiều thiệt là nhiều đó. Cái quên bịt mũi rồi quên mang kiến nữa, cắt cái lửa cắt luôn về nó mệt xỉn hết luôn. Dạ mà nó hết luôn tới bây giờ luôn. Không có uống thuốc, không có tự nhiên nó gì, mình hết luôn. Độc
xỉn.
Con nghĩ độc.
Cái đó là allergy. Allergy.
Allergy.
Allergy.
Theo cái sự phân tích của ông Vũ Đình về hiện tượng trang những quà thì một người có trình độ hòa nhập thượng đế đã qua nhiều cái tiến trình.
Anh có coi mấy cung băng tiếp mà ông Vũ Đình Mẫn với cha ra chịu trang những quà chưa?
Chưa.
Chưa đã có những cung băng tiếp. Ông không phải.
Tức là phải ít nhất có thể là nhâm mạch tóc mạch nó mở.
Sau này hết rồi ông mới xin lỗi trang những quà rồi. Hết rồi ta không hiểu. Bây giờ là quý lắm bả con vậy lên gặp cha nhân quả quý lắm.
À, thưa thầy, như hai mặt băng vừa rồi thầy nói ở Hồng Kông và ở Phi á, thì thầy có giận cái hình như thầy hơi nóng giận về cái vấn đề mà như thầy nói hơi cũng như không có vui lắm về vấn đề bạn đạo mình ở bên Mỹ mà họ mới cha nhân quả.
Không, bởi vì không phải là tôi nói rõ là tụi nó tu là phải lo tự tu tự tiến. Cha Nhẫn Hòa cũng nói vậy, không có ôm cha và không có ôm thầy. Câu đó nói rất rõ ràng mà, từ nào giờ nói vậy đó. Chứ đâu có giận. Nó, tụi nó kỳ lắm mà mới ra cái nên lợi dụng, cha, con đi cha ban con điển cha Nhẫn Hòa, tao không có điển mẹ vậy. Không có điển gì hết, tao như mày à. Sợ nó lợi dụng. Tao không có điển gì hết, tao cũng có người như mày, có gì đâu. Nhưng mà tao phải xin cha mày. Tao không xin cha mày, mày không, tao không thấy mày ở đâu. Nó vậy. Nhưng mà nó không cho là bợ. Nịnh là ghét lắm á. Chữ liền à, chữ tạc mặt á. Không được. Nhưng mà lễ giáo này không, mày nói thiệt đi, mày nói thiệt, kêu tao một mày đi, mày nói cũng được, nhưng mà tao phải xin cha, không sao hết đó. Nói thiệt, nói xạo không chịu. Bởi vì con người phải thật, đừng có suy luận, đừng có nói vậy, phải thật, cái gì cũng thật, thì cảm động tốt.
Như vậy rồi còn một số người mà hơi hỗn sự với cha Nhẫn Hòa thì
không sao, thì cha nói cho không cho nó lo chuyện vô vi, nó ở nhà tu năm rồi mình sẽ gặp lại, tao có bỏ không, bỏ thằng nào hết mà không có thằng nào bỏ hết, thằng nào cũng là sử dụng được hết, nhưng mà để cho nó điều luyện tốt thêm chút nữa để sử dụng không có gì đâu. Vui hạnh Thanh Hòa đó ha. Với anh nói qua ta nhắc cái thiền đường á, thiền đường đừng có đi quảng cáo là bây giờ có cha lâm xuống thiền đường rồi mấy người tới đây rồi cha ban phước rồi, cái đó là nó bị lợi dụng gia đó, thành ra tôi nói cấm không có được làm cái vụ đó, không có ỷ lại, không có ôm, phải đàng hoàng, mình là nắm được cái luật của vũ trụ, mình đi đàng hoàng đi tới.
Cho nên con nhiều khi con dùng ban con thấy bạn đạo mình ở bên đã làm hơi quá chứ. Là mặc dù cha Nhẫn Hòa vui vẻ và thực tế, nhưng mà mấy ổng cũng vì cái lợi dụng cái sự vui vẻ và thực tế đi làm quá, con thấy hình như quá ồn ào.
Quá ồn ào là nó coi thử cái thằng này có động không, dữ lắm bên Mỹ, coi thằng này có động không, thằng này có biết tha thứ không, biết thương yêu không, nó thử này, bởi vì nó bạn đạo với nhau, nó biết mà. Và nó giận rồi nó trở lại nó đánh mình phải không? Nó không có giận. Rồi lúc đó nó mới thương cha.
Ừ?
Động là động, bởi vì ổng phải làm. Cũng như con Nam Mai nó nói tôi ngủ với cha, mày mà ngủ tao tao đá mày dập mua. Ổng lấy cái gì? Dĩ độc khử độc á. Nó hà tiện, ổng phải lấy cái hà tiện hơn người ta mới cha nó chứ. Tao mới trị nó được chứ. Tao không lấy cái hà tiện hơn làm sao tao trị nó được. Tao bắt buộc phải nói vậy, mà nói lớn tiếng hơn.
Có nhiều người họ dùng cái lời lẽ rất là ôn tồn, rất là nhã nhặn, nhưng mà ông cũng dùng cái hạ tiện
đó. Ông dùng cái hạ tiện là trực tiếp giáo dục để cho nó đau, tối nay về nó mới thức.
Người ta khinh là ông hơn.
Người ta khinh là một chuyện, ông không cần, nhưng mà ông cần điều khiển người đó, ông cần giúp người đó thôi.
Kéo người đó xa hơn.
Không có xa, ông đánh thẳng. Cái đó là một phương pháp đánh thẳng. Còn cái kia có tử tế cho mấy, rồi bữa sau nó cũng tới, nó lợi dụng. Bởi vì con ma là khôn lắm. Con ma khôn ghê lắm lận. Anh chưa thấy con ma. Bữa nay nó hứa vậy. Rồi mai tôi thả nó, tôi trả hồn cho nó. Này kia nó, thôi thầy cho con ăn bữa cam rồi này kia nó, cho ăn rồi nó. Mà nó trở lại nữa. Nó không dùng cái phương pháp đó, nó trở lại. Thành nó đánh cái đi luôn, không trở lại nữa.
Thật là con thấy như anh người tinh thân hoặc là thành phố rồi đó, mấy anh đó sẽ không bao giờ trở lại.
Không, anh không thể nói không bao giờ trở lại, nhưng mà họ sẽ trở lại nếu mà họ thấy, họ nhìn nhận sự thật là tự nhiên họ trở lại.
Mà con nghĩ anh trở lại tại vì như vừa rồi.
Bởi vì họ mắc kẹt ở trong cái kia, trong Ngọc Vân như Tô Thanh Quang, họ còn tin cái đó.
Như là không tin gì.
Thuấn anh trở lại rồi, anh trở lại rồi, đem về rồi. Anh trở lại, bởi vì nó thấy khao khát quá. Tôi ngồi thiền không được, nó không cho thiền. Mình thiền là tao đuổi. Rồi không thiền là làm gì? Chỉ cái môi móc người ta, chuyện người ta không à? Môi móc nói xấu người ta không à? Rồi làm sao người ta làm được? Nhiều người ta không thích, người ta tự nhiên người ta bỏ.
Thưa thầy, sao con thiền vô thở chứng minh là con hay bị lạnh, mà có lạnh thì không lạnh lâu, lạnh thì khoảng 5 phút.
Lạnh thì con có chuyện cái thận con á. Cái lạnh là đại đa số là bị cái thận không à.
Con có cái thận.
Rồi con uống nữ bao coi. Có uống nửa bao không? Uống mấy ngày rồi?
Không,
mà nó bớt không?
Ờ,
thì mới bị lạnh là cái thận yếu rồi đó, chứng minh cái thận yếu rồi đó. Không phải cái thận yếu, là ngồi làm việc nhiều là cái thận yếu. Thận suy. Thận suy là phải cho uống nửa bao thường trực á.
Con biểu mà mua uống nửa bao thường trực mà không nghe lời con đó.
Ừ, uống nửa bao thường trực mà ấm áp mà trẻ khỏe chứ không có cái vụ mà gì mà lôi thôi đâu nữa bao. Bởi vì nó có nhung, con hiểu không? Con lạnh là con thiếu nhung, thiếu chất bổ. À, mà uống cái đó vô là nó tốt à.
Mới vừa
gửi
về
đây đâu. Hôm trước chị Tranh có cái nhắn gửi.
Con mua về, con đang nghĩ uống, không uống, còn đi bán cho người ta nữa mới đọc.
Nhìn chi vậy? Cái thân mình không lo.
Dạ, thì vậy. Nói mình khỏe là không có còn uống rồi đó.
Thấy cái thận nó yếu á, là nó hay lạnh lưng. Nó ớn lạnh nữa đó. Mà không biết là tưởng là ma nhập. Bây giờ nãy giờ có lạnh không? À, hơi lạnh rồi, nó ấm lưng. Thế cái thận yếu á.
À,
thuốc gì? Có. Chắc có. Hỏi anh Cường có không? Nam Bao ở đây có bán không? Ra tiệm hỏi coi. Ra tiệm Tàu hỏi coi. Hả? Có. Bổ thận mà. Tiệm Tàu ở đây có. Ở đây có tiệm Tàu có. Còn không thì kêu Hồng viết thơ không xong rồi Hồng không
rồi. Hư chân ngâm.
Cái gì?
Cái thần yếu đó là hư chân ngâm. Chân dương
không phải chân ngọc, chân dương tâm với cái thận hai cái quan trọng. Nó có bên âm bên dương. Anh hiểu không? Cái thận nó có bên âm mình, có bên nóng bên lạnh. Mà cái thận nó yếu á thì nó không có liên hệ với cái tâm được. Cái tâm thận bất an. Ngồi đọc sách đọc về nó nghĩ chỗ khác rồi. Rồi nhiều khi ngồi nó lạnh cái lưng là vậy. Bây giờ cái lưng anh nóng rồi. Cái mạch anh nó chạy đều, nãy tôi coi rồi. Chạy mạnh lắm rồi. Cái mạch nó không có giấu được.
Nhưng mà thuốc này nó chữa dứt luôn hay nó chữa tạm thời vậy, phải uống hoài
rồi. Không, nó đầy đủ rồi anh có thể ngưng. Nó khỏe rồi anh ngưng. Chừng nó yếu lại. Cái đó là bị tình dục thôi, rồi cái nó yếu lại. Mà nó đầy đủ rồi thôi. Mình hạn chế cái đó vụ đó. Còn thuốc này là thuốc bổ dưỡng. Nó làm con người trẻ và khỏe mạnh. Yêu đời. Anh Cương cũng uống nhiều gói rồi. Anh Cương cũng uống mười mấy ba gói rồi ha. Năm bao đau lưng nữa. Mấy giờ? Bây giờ ổng tự nhiên ổng phát ra ổng nói được. Là gì? Nó đã lên từ ở bộ gan, nó giả tỏa lên con tim, từ từ con tim nó lên trên đỉnh đầu. Hai cái trình độ khác nhau, cho nên giữa bạn đạo với bạn nhà đạo phải nói chuyện với nhau trong một tuần có một hai dịp nói rồi. Cái người nào mà tự nhiên nó phát ra cái nó nói mọi người nghe. Cho nên tôi kêu làm cái quỹ du lịch là vậy đó. Mà cái người đó nó nói là nó tỏa cái từ quan mà mọi người thích nó và hướng về nó và muốn học như nó. Đó. Thì người đó mới được đi du lịch thăm tiền đường. Do cái số tiền mà 5-3 đồng người ta uống cà phê rồi người ta bỏ rồi người ta đóng góp rồi cho ông đi chơi. Để ông đem cái kinh nghiệm gì mà ở bên thiền viện, thiền đường kia em về đây. Như đi lên Sydney, đi Sydney coi thử người ta chất vấn thế nào. Ở dưới này đồn nên cha này tu khá lên coi chất vấn thế nào. Mà chất vấn rồi coi nó mở không? Đắp trong đầu nó mở không? Chắc nó có giận không? Rồi lúc đó sự chứng minh của bạn đạo mới đem về đây. Đó, thành ra đó là cái bằng cấp của bạn đạo cấp cho. Và bạn đạo chứng minh cho sự tiến hóa của người đó. Điều mà thực chất không có bị nữa. Ông này ông chứng minh tôi vậy rồi tôi bây giờ tôi sau này tôi là huynh trưởng hay này kia nọ. Cái đó là biết người ta. Còn bạn đạo chứng minh người này có khả năng. Thử đi, cho anh thử đó. Vì khả năng nó là khả năng này, khả năng này, khả năng này. Bạn đạo chứng minh. Tôi kêu làm cái quỹ du lịch là vậy đó. Để khuyến khích mọi người tu. Tu thanh nhẹ rồi tự nhiên nó. Có nhiều người nó bây giờ nó thấy cảnh này cảnh nghĩa mà nó thức tâm. Nó thấy cái câu nói đó không phải diễn tả như vậy mà người kia có diễn tả như vậy. Nó ra nó diễn tả cho mọi người thông cảm. Thì người đó được ngồi đó nói chuyện cho mọi người. Và mọi người có quyền chất vấn. Rồi từ đó nó mới dẫn tiến. Rồi trình độ nó mới gia tăng. Người này đạt người kia đạt. Đâu có phải một người đạt. Tất cả mọi người đều đạt được. Bằng một cách điêu luyện thực chất và chứng minh của bạn đạo mới được có giá trị. Không phải chứng minh của một người. Một người không có giá trị. Tất cả mọi người chứng minh là người này ra nói về đời người ta cũng thông cảm. Về đạo họ cũng thông cảm. Người này có thể đại diện mình đi học hỏi thêm và đem về đóng góp cho thiền đường. Thì cái thiền đường nó sống động. Chứ tu phải có tiến bộ. Chứ tu mà không có tiến bộ đấm khung đấm một cục không có được. Tôi phải tiến bộ cho tôi kêu lập cái quỹ du lịch là vậy. Mỗi tuần bạn đạo tới chơi bỏ 5 đồng một cắt gì có tiền tùy hỷ đã bỏ đây. Dành lâu năm nó có cái số tiền đó rồi cái người nào mà có khả năng mình gửi đi. Như tương lai đây nó có thiền viện rồi Sydney nó có thiền viện, Brisbane nó có thiền viện. Đi mấy cái thiền viện đó chứ. Một mặt nó vừa học hỏi và vừa đổ người ta, khuyến khích người ta tiến. Thì cái đó mới là sức mạnh của vô vi. Đi tới càng ngày càng sáng suốt. Mà mọi người được học hỏi và được tiến. Mới cần có những người nhịn nhục tu học. Mà dấn thân, hy sinh như vậy. Thì họ tự nhiên nó mới làm được.
Mình
phải định. Ừ.
Thế sao?
Đâu có phải ổng sân mà ổng không có giận hờn. Ổng có động. Nếu mà người ta sân mà còn cái cá tánh nghiêm rút, cái đó là không được, cái này không có sự nghiêm rút. Nghĩa là khi mà anh lớn tiếng, nó lớn tiếng hơn chút. Tại sao? Vì nó đại mà, cái gì nó cũng phải đại từ bi, cái nào đại hơn. Để chi? Để nó dẫn những cái tua sáng của anh xuất ra và nó cho anh sáng thêm. Nó hỗ trợ cho đối phương. Cho nên đã thực hành, khi mà anh coi băng như đó, anh không hiểu cái lý. Mà anh đúng rồi á, bởi vì nó khi mà trao đổi cá nhân. Cũng như thằng Sơn nóng ghê lắm. Ở tại Eurovin, chữ ghê lắm, mạnh lắm. Nhưng mà nó chửi câu thằng này, chửi câu, chửi câu, chửi câu. Một chặp nó nói, sao, tại sao tôi thương ổng quá. Cái đó là thực tập để thấy cái kinh nghiệm. Và cái gì cứ bằng thanh quan, người thường không thấy, không hiểu được cái giá trị đó. Nhưng mà đụng chạm rồi mới hiểu. Yên. Cái đó mình tu về tâm linh, không phải tu về thể xác và không tu về lý đời. Phải nhớ cái chỗ đó, tu về tâm linh là phải cho đụng. Đụng để mở, mở về gì? Về chiều thanh nhẹ. Nó rõ rệt như vậy.
Trong cái đối thoại giữa ảnh với lại giữa anh Hưng với lại ông cha trường đó, thì ông Hưng ông giữ thái độ rất là hòa nhã,
phải rồi, phải rồi.
Nhưng mà ông cha trường lại ông moi đại tư ra rồi ông
phải rồi.
Sân si,
phải
tôi thấy như vậy là nó cái tư cách của ông không có
không phải. Nhưng mà mục đích đó, anh phải dùng cái ý của ông cha trường là muốn moi tất cả những cái mà lý luận của anh Hưng ra, mà để đem anh Hưng lên chứ không phải giết anh Hưng. Khi anh Hưng bỏ hết tất cả những cái phức tạp trong đầu óc mà trở về với sự thanh nhẹ thì anh Hưng ngộ đạo rất mau. Anh Hưng cũng biết điều này. Bây giờ anh Hưng còn yêu cầu ơi, cho tôi liên lạc lại với bạn đạo chẳng chưa đúng một năm. Bởi vì cảm thấy rồi cần phải bỏ bỏ những cái sự phức tạp mà y thu góp và cái sự nghi ngờ. Cũng như cha trường xuống, tôi đâu có đề cử cha trường đi. Nhưng mà nó ngồi nó nói thầy đề cử xuống tâm bảy, tôi đâu có quyền gì đâu. Tôi là tôn trọng tự do của mọi người. Anh muốn độ ai, anh cứ việc đi chứ tôi đâu cần phải quyền hỏi tôi đâu. Tôi không có cái chuyện đó. Nhưng mà tụi nó nghi rằng tôi sắp đặt. Tôi sắp đặt cha trường phải xuống chữ nó, cái chuyện nó không có. Cái đó là bậy. Cho nên nó điện thoại nói tôi nói không phải, cái đó là sai rồi. Cái đó là mọi người có quyền học và có quyền nghiên cứu bất cứ trường hợp nào, không phải một tổ chức độc tài, không phải ông Tám là một người độc tài, không bao giờ độc tài. Tôn trọng nhân quyền để mọi người được tiến vào ông Tám cùng học. Đừng có nghĩ sai cái đó mà mang tội. Sao nó hiểu, nói chuyện tôi một tiếng mấy đồng hồ. Không tưởng thầy sai xuống, thầy sắp đặt phải đi làm gì. Con gà của thầy tâm bậy, không có bao giờ suốt đời tôi không có làm cái vụ đó. Tôi là kỳ nhất cái phê đảng, không lấy cái thanh tâm của mình tiến giải và mình phải chịu đựng của trình độ mình tới đâu để ảnh hưởng người khác, chứ không có cái vụ mà phê đảng. Suốt đời tôi không có nhận cái đó. Nhiều người cũng hiểu lầm tôi với là phê đảng để làm thiền bạn đạo. Bây giờ rành rồi đó, ba tay hôm ba tay nó họp rồi nó rành ra, bây giờ mới công bố cho thế giới biết là ông Tám không có làm đó, mà anh Lạc cũng không có làm ở đó. Anh Lạc cũng như anh bỏ tiền ra làm đạo, rồi bây giờ người ta nói tôi với Lý Ngọc Tường hợp tác đó để ăn gian mấy người này. Họ viết thơ, họ nói nạp danh làm vậy đó. Rồi anh nghĩ sao, anh tức không? Tôi không tức, nhưng mà biết đâu còn có đó, rồi sẽ ổn định, sẽ thấy. Rồi bây giờ thấy rõ rồi, mấy người đó ăn năn. Mình phạm lỗi với một người thương yêu mình và xây dựng mình. Tại sao mình đi ngược dòng? Khi không người ta nghĩ tôi với anh hợp tác. Để. Mà tôi có bao giờ đâu. Tới thiền đường nào tôi cũng giữ một trạng thái vậy. Không có bao giờ mà hợp tác mà hùng nhau để làm tiền. Đã không có cái vụ đó. Bây giờ ngày hôm nay Lê Văn Lạc mới vui cười, mới mừng ra. Thế là mình bỏ tiền giúp. Cái gì anh cũng bỏ tiền. Lúc mà quyên tiền không kịp, anh bỏ tiền, anh giúp, mà anh không có nói một tiếng. Cái tâm người ta tốt, cũng như anh photocopy đi làm, bỏ tiền mình không có nhờ ai hết. Rồi họ nghi tôi với anh hợp tác. Cái thầm quan đó phải có, mà mình đâu có làm cái vụ đó. Anh thấy không? Mà tất cả thiền đường thế giới tôi cũng có hợp tác với ai hết. Tôi chỉ khuyến khích mọi người tu, và tôi cố gắng tu để ảnh hưởng người khác. Mỗi năm gặp mặt, mỗi năm thấy mặt mày tư tưởng thế nào, vui lây mọi người thế nào,
để học cái căn bản ít nhất của người tu phải biết cái đó, chứ không có dùng lý luận mà xô bồ áp đảo người ta, không có vụ đó. Cho nên phải hiểu cái căn bản tu học của mình, muốn đi trở về không, muốn đi trở về cuộc đời thanh nhẹ ở tương lai thì phải làm thế nào, phải tôn trọng nhân quyền của mọi người, là nhân quyền của Thượng Đế. Và cái quyền của tự do người ta không có được áp chế, trước đó không có được làm. Còn bây giờ cha Nhẫn Hòa nó có quyền, nó chửi người đó, mà nó có cái cách cứu người đó, mà người đó chưa không thấy, rồi sau lại thấy rồi mới thương nó. Nó có một cách, mỗi người có một cách, còn cái cách của tôi không. Từ đầu chí cuối cũng vậy, phải học, phải tiến, khuyên khích họ, mà mình phải hành. Không có kêu người ta hành mà mình không hành, ví dụ đó không được, phải hành.
Thưa, ở trong cộng đồng Vũ Di thì có thể hiểu ông cha Nhẫn Hòa được. Tuy nhiên những người ở ngoài, nhất là những cái tôn giáo bên ngoài đó, cái pháp lý của mình thì có vẻ lý với họ.
Cho sao?
Ở ngoài họ nhìn vô, rồi họ thấy qua mấy cái hành động của ông cha Nhẫn Hòa đó, thì họ có thể họ ngộ nhận và cho là mình họ đồng quá mình với lại những người đồng bóng rồi.
Nhưng mà anh thấy là sự thật là sự thật, không sợ cái sự đồng hóa về đồng bóng. Bây loại nào nó có loại nấy hết. Cũng như bây giờ Nhẫn Hòa nó ra, thanh niên nó vui, nó học, nó tu, nó thấy nó tự lập tự tiên, nó làm cho cái xã hội tốt. Lúc đó Nhẫn Hòa đã hứa rằng tôi sẽ bước ra cộng đồng. Cộng đồng là nói chuyện dịch chánh trị, không phải nói giỡn, sẽ bước ra cộng đồng. Chứ không phải là nói một chiều đó. Sau này nó sắp lại trật tự ở bên trong rồi, cái ảnh hưởng tốt, con em gửi tới, nó nên sự nghiệp, nó biết đạo đức, nó đem đạo đức vào đời. Nó thấy rằng con người phải tiến triển cả hai phương diện, vừa vật chất và vừa tâm linh. Thì lúc đó xã hội mới quý. Bởi vì cái cơ mà anh mới làm, khi mà anh nói tôi làm cái vườn này, tôi làm như vậy thì mọi người ta chê, trời anh làm vườn sao không có cỏ, mà chừng nào anh sắp cỏ đâu rồi, họ mới thấy rằng ồ, cái cảnh này cảnh thanh tịnh. Nhưng mà hồi đó ông Cương mới trồng có 3 cây là tôi đã chê phê bình ông. Bây giờ ông làm này giống như cái meditation center, ông phải trồng tất cả những loại cây mà ông chọn về thanh tịnh và đức độ. Thì lúc đó người ta mới khen anh, đâu cần phải khen bây giờ. Cũng chân ngoài bây giờ nó làm cái mà cũng như là nó khơi dê, nó đào cái đường asphalt này, nó đào lên nó làm một con đường mới thì nó phải đụng. Nhưng mà đụng rồi người ta mới thấy cái gì? Cộng đồng Việt Nam mới dọn vô. Con em có cộng đồng Việt Nam ở trong, con em họ đang tu mà thằng đó nó nên chưa, nó hiền không, nó sáng suốt không. Thì mỗi tuần, mỗi tháng nó về gia đình có thể thấy rõ nó thiếu bộ chỗ nào. Gia đình xác nhận, lúc đó là cộng đồng mới tiến tới. Chứ còn nhiều tôn giáo ở đây lắm, mà họ có quyền phê bình, và họ có quyền chửi mắng, họ có quyền nói gì nói, mà mình không có quyền, vì mình trong xây dựng thương yêu và tha thứ. Cho nên nhiều người ta cũng từ cặp tôn giáo họ đăng báo này kia cái nào, họ chửi tôi cấm, không có được trả lời, phải làm thinh. Rồi từ tự họ nhận xét, họ sẽ thấy mình làm đúng hay là không, mình nên tiếng chi. Thành ra cãi cọ rồi, vì đâu có phải đúng cái đường lối thương yêu và tha thứ đâu. Thành ra những người muốn nắm bút muốn viết, tụi nó không có viết. Việc đâu nó còn ở đây là việc tâm linh, nó cao siêu, nó không thuộc xã hội khác, chính trị khác. Cái này là thuộc về tâm linh. Để yên, nó sẽ có câu trả lời rõ rệt. Họ tiến tới nhiều chừng nào, họ sẽ thông cảm mình nhiều chừng đấy. Rồi sau rồi họ sai những bà cụ tới nhà in rồi chửi mắng, đảo gì mà vậy? Đảo tầm bấy tầm bà rồi, mấy chú trẻ tuần tự giới thiệu rồi nói chuyện là cái này sao, cái kia sao, cái nọ sao, từ đầu chí cuối chúng tôi làm gì vậy? Bà cụ nói vậy là tốt, có gì đâu mà xấu. Mà tại sao họ họ nói vậy thì vì cái sự thật đó, bà coi cái nào. Thì thật cho tôi cuốn sách. té ra. Ngược lại cũng như là họ quảng cáo cho Vô Vi, bây giờ bên Mỹ đâm người tu, đâm người tìm cuốn sách Vô Vi để đọc. Bây giờ họ còn cái lý trí họ đã xét. Mà trong lúc khi mà sôi lửa ghê lắm, tôi lên Oravin, có bà đó là chủ tịch phụ nữ công giáo. Tôi nói bà chủ tịch phụ nữ công giáo, bà có đọc báo người ta chửi tôi không? Nó có, nhưng mà tôi còn cái óc ông Tám, tôi còn cái óc. Khi tôi ngồi gần ông Tám, tôi cảm thấy thanh nhẹ. Thành ra tôi lên đây một tuần lễ để sống với ông Tám. Một tuần lễ, không phải chuyện giỡn. Nhưng mà tôi sống ở đây tôi thấy tôi thanh nhẹ hơn cái chỗ tôi làm việc. Tôi phải có cái cuộc phán xét của tôi. Tôi không thấy ai vua người ta mà tôi chửi ông một cách vô lý. Tôi phải xét người của ông. Mà khi mà tôi gần ông rồi tôi thấy tôi cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng. Và tôi thấy tôi bị hiểu tôi nhiều hơn. Ở một tuần lễ rồi cho người con bỏ tiền ra làm một cái cầu. Ở Oravin, cái đích thân anh nó bỏ tiền và làm cái cầu cho người ta đi. Bà là chủ tịch ấy. Thì ở bên ngoài người ta có thể chửi bới, người ta đăng báo. Cái chuyện chửi mà nắm viết mà muốn chửi người ta sao cũng được. Viết xuôi cũng được, viết ngược cũng được, có cái gì đâu. Thấy không? Mà sự thật gặp nhau thì không có gì hết. Mình xây dựng cho con người được tiến hóa. Cái cơ đồ đó mình hy sinh hết sức tâm lực để làm một việc. Nói người đời biết được cũng không phụ, mà trời Phật cũng không có phụ mình. Mình đi phá hoại là trời Phật phụ. Ghét mình. Chứ mình xây dựng mà mình đâu có phá hoại. Anh nghĩ người vô vi có người nào đi tới ăn cướp của anh đã đâu. Sao? Bị thiệt thòi không à? Luôn luôn đứng trong vị trí thiệt thòi, nhị nhục. Cái xã hội cần những người đó không? Cần chứ. Khi người tập quán thiệt thòi rồi, họ thật sự là không có tham. Mà họ không chịu thiệt thòi là họ còn tham muốn chuyện của người khác. Cho nên vô vi điêu luyện cho mọi người bước vào tu là đã bị thiệt thòi rồi. Và từ cái thiệt thòi đó mới thấy rằng tôi không cần tham lắm. Tôi thiệt thòi mà tôi không chết. Tôi thiệt thòi mà tôi cảm thấy tôi có hạnh phúc. Tôi thiệt thòi mà thấy tâm thân tôi được an nhàn. Tôi nên thiệt thòi. Thì tôi không có cái tham. Đó là từ đó tiêu diệt cái tham. Thành ra cái phương pháp đằng này anh chị cũng thiệt thòi. Thiệt thòi từ hồi nào giờ chứ không có, không có lần xu nào cái gì tính thử. Nhưng mà cảm thấy có bà con, có kẻ lớn, người nhỏ tu, cái tâm anh thấy thế nào? Sung sướng trong cái chiều hướng tiến hóa của mình, muốn, mong muốn nhân loại được tiến hóa. Cái đó là giá trị chứ đâu phải tiền bạc đâu. Anh thấy không? Cho nên sự hy sinh mà phải đổi một cái giá trị nào. Và những người mà bắt chước anh như vậy, họ hỏi cho tương lai cái xã hội nó thế nào. Không có nghĩ mưu mô lường gạt người ta cái gì, mình thanh liêm tốt. Ảnh hưởng đó thôi à. Cái xã hội cộng đồng nó thế nào? Nó phải tốt hơn chứ. Thấy không? Từ đó tính tới nó phải tốt hơn. Cho nên cái hy sinh của mình không có bao giờ bị oan uổng. Còn họ cũng hy sinh, họ đem tiền đi nhảy đầm, đi hút xì kê mà hy sinh tánh mạng. Hy sinh tánh mạng một cách vô lý. Thấy không? Còn mình hy sinh quyền lợi để tới cái chỗ kia mà không tham, không vụ lợi. Rồi tiến qua không ngừng nghỉ, thanh nhẹ. Hai cái khác nhau. Cho nên người tu vô vi nói niệm Phật bộ đầu là để tiến hóa về cái chỗ thanh nhẹ. Từ ở dưới này đi lên này, ba cõi này không phải dễ đâu. Thấy từ đây với đây đo có một hai gang mà đi hoài, có nhiều tu 10 năm chưa trụ được. Là một kỳ công để khai thác những sự ô trực của chính mình. Cho nên tu 3 năm rồi, cái tánh nóng nảy nó sẽ bộc lộ ra, mình thấy rồi, thấy rõ rồi. Khi mình gây lộn này khi cái nọ mình thấy rồi, cái tánh tôi bộc lộ rồi. Phải trực chỉ chân tâm mà. Thì mới thấy cái tánh rồi, cái tánh mình thấy rồi. Khi mình la lên mình thấy, ố, sao bây giờ tôi thấy rõ cái tánh tôi. Thì giải quyết nó, tôi quét nó đi. Nó mới thành Phật được. Còn cứ vàng víu, cứ dính víu cái vụ đó thì không có thành Phật được, nó lôi cuốn mình được. Khi mà nó lộ ra rồi là nó phải tiêu, cũng như anh Ban đó, chiều anh nói là anh đứng lộ đó. đừng lộ cái tánh anh đó. Nhưng mà anh cứ lấy cái lý đạo anh phủ, nhưng mà anh lộ cái tánh anh. Cái tánh thiếu hòa đồng, thiếu trí, mưu mô mà thiếu trí. Mưu mô ở chỗ nào? Mưu mô để cho vợ tu, nhưng mà thiếu trí. Tại sao mình không ở trong cái hòa đồng mà mình thật sự tu để ảnh hưởng vợ con tu, để nó thấy rõ cái hành hy sinh của mình. Mình lấy 100 bạc đi ở chỗ khác làm chi? Mình làm cho nó cái sự chia rẽ, rồi người ta thấy mình không phải là thật sự tu này, chắc mưu mô đi kiếm gì, kiếm bồ mà ở riêng. Đó, cái tội đó là bị ra cái tội tình nghi nặng nhất. Cho nên tôi khuyên anh phải trở về, đừng có nghĩ tới tiền, đưa hết đi. Vợ làm vua cho vợ làm vua, vua rốt cuộc rồi cũng phải cạo đầu đi tu. Vua là quyền lực lớn nhất nhưng mà phải cạo đầu đi tu. Vua phải có quốc sư chứ, đi tu. Thành ra anh cứ giao cái quyền vua cho vợ đi. Khi mà vợ nắm cái quyền vua một thời gian rồi, chán là không có nắm nữa, nó mới thật sự hy sinh cho cộng đồng. Lúc đó đồng vợ đồng chồng tu, thì cái xã hội phải tốt. Bây giờ mình trồng cây còn khó khăn, mà bây giờ mình trồng người tiến tới một cái xã hội cộng đồng, nó phải nhiều sự khó khăn, không phải là đơn giản là đi đến. Nhưng mà cái gì chiến thắng? Nhịn nhục là chiến thắng, nhịn nhục tối đa là chiến thắng, rốt cuộc là chiến thắng. Anh là một nghiêm phụ mà anh trở nên một từ phụ là cái gia đình nó vui à. Ông cha lúc nào cũng vui, không có nghiêm nữa. Nghiêm phụ là đối với đời thôi. Rồi bây giờ là cái văn minh nó tiến rồi, con nó có học, vợ có học, tất cả đều có học. Mình lấy cái từ phụ vui với nó.